là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay tại thị xã Nghi Lộ đã diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng dân khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phùng Quốc Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự.
Huyện Văn Chấn tổ chức lễ hội tôn vinh cây chè tổ.
Huyện Yên Bình triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Cửa Đại Minh và đua thuyền trên sông Thác Bà năm 2019. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là chủ đề của hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay 20 tháng 9 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ. Hội nghị do Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, thành phố Hà Nội và 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu Quốc hội của tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân các huyện, thị, thành phố cùng lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
Phát biểu khai mạc chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: trong những năm qua, kế tiếp truyền thống cách mạng lịch sử và văn hóa cùng với đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển cùng với xu thế chung của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỉnh Yên Bái vinh dự là nơi đăng cai tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị là diễn đàn quan trọng, thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là dịp để trao đổi kinh nghiệm thực tế, chia sẻ thông tin, bàn thảo những cách làm hay, sáng tạo, nhất là trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các tỉnh tăng cường mối quan hệ hợp tác gắn bó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, hội nghị diễn ra vào đúng dịp tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải. Đây là cơ hội để Yên Bái giới thiệu với các tỉnh trong khu vực những nét văn hóa truyền thống, lịch sử, danh thắng đặc sắc của vùng đất Yên Bái hiền hòa, thân thiện, mến khách, góp phần làm tăng cường, sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
thưa toàn thể các đồng chí, với chủ đề hội nghị lần này là đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Một nội dung rất cơ bản, cốt lõi trong quyết định hoạt động của Hội đồng nhân dân. Để hoạt động Hội đồng nhân dân thực sự đại diện cho nhân dân, nơi gửi gắm củng cố phát triển niềm tin cử tri của cử tri phải bắt đầu từ vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Vai trò cá nhân của người đại biểu Hội đồng nhân dân là rất quan trọng trong việc cùng tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề của cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương, thì mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải thực sự xứng đáng là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Có thể nói, đây là một chủ đề rất thiết thực, nhiều vấn đề để chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ, và lúc nào cũng vô cùng quan trọng và rất nhiều vấn đề mới, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như chức năng và vị thế của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cho nên phải nói là một vấn đề có thể nói không bao giờ là cũ và luôn luôn là những vấn đề mới, rất nhiều vấn đề chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi để làm sao đó chúng ta thực sự thiết thực đóng góp và đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò, vị thế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Theo đó, Hội đồng Nhân dân các cấp đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tích cực hoàn thiện kỹ năng hoạt động, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nói chung và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nói riêng, tại hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7 với chủ đề đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu cần đi sâu phân tích, trao đổi những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phát biểu tham luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Hội đồng Nhân dân các tỉnh trong khu vực về chủ đề đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các báo cáo tham luận đi sâu và các nội dung như kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp và tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp và tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát có vai trò quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được nhiều đại biểu quan tâm. Tham luận về vấn đề này, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã đề xuất những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân là do một số quy định về hoạt động giám sát còn chưa cụ thể và chưa phù hợp với thực tiễn. Do vậy, cần có quy định cụ thể về hoạt động giám sát và các chế tài giám sát, quy định trình tự, thủ tục ban hành nghị quyết sau chất vấn. Qua các ý kiến thảo luận đã giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng Nhân dân các tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, có phần nâng cao vai trò, vị thế, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh, việc tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cũng như việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo tinh thần nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 của Đảng đã đặt ra những nhiệm vụ cho Quốc hội. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để làm tốt chức năng của cơ quan dân cử, hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Đối với hệ thống cơ quan dân cử, đổi mới là đòi hỏi cấp thiết. Chỉ có đổi mới thì chúng ta mới đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân đặt niềm tin vào cơ quan dân cử. Trước hết, phải đổi mới để có thể nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân trên 3 góc độ, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, quyết định các chính sách của địa phương và đổi mới giám sát để luật pháp, chính sách được thực thi và đi vào cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, tôi đề nghị chúng ta cần quan tâm hơn một số vấn đề sau. Chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phương thức hoạt động, cách thức hoạt động Hội đồng Dân từ khâu nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến xem xét, thẩm tra, giám sát, giải trình, đánh giá đến đưa ra các nghị quyết của Hội đồng Dân. Thường trực Hội đồng Dân cũng cần quan tâm thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Dân, nhất là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, đại biểu lần đầu tham gia Hội đồng Dân. Tiếp tục duy trì việc tổ chức các hội nghị thường trực Hội đồng Dân ở các khu vực để chúng ta có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu Hội đồng Dân, từ đó nâng cao được kỹ năng, nhiệm vụ và kinh nghiệm cho đại biểu Hội đồng Dân tỉnh.
Biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, việc quyết định đúng đắn, khoa học và giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân, sự đoàn kết, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ sớm xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh không chỉ giàu về đời sống văn hóa mà kinh tế ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 của tỉnh Yên Bái thành công sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng và hình ảnh về con người hiếu khách, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới đến với mọi miền của Tổ quốc và bạn bè thế giới. Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã nhận cờ đăng cai tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8.
Ngày 20 tháng 9, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Y tế, đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Với sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ trong triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí hết sức cần thiết. Thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích như an toàn, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, đồng thời cho phép các giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi. Việc triển khai thành công trong ngành y tế sẽ giúp người dân rút ngắn được thời gian chờ đợi để khám chữa bệnh, các bệnh viện giảm được nguồn lực cho công tác thanh toán, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hiện nay ngành y tế có khoảng hơn 30 bệnh viện đã triển khai các giải pháp phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Có 15 ngân hàng liên kết hỗ trợ thanh toán viện phí bằng QR code tại bệnh viện, giúp bệnh nhân thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp trên nền tảng thiết bị di động thông minh, thậm chí có thể nhờ người thân thanh toán từ xa. Đến nay số bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán viện phí. Không có tài khoản ngân hàng, có các giải pháp thanh toán qua thẻ nội bộ của bệnh viện, qua ví điện tử hoặc giải pháp tiền di động mobile money. Để thực hiện thành công thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, các cơ sở y tế cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực để triển khai phù hợp với điều kiện của đơn vị, xây dựng và hoàn thiện hệ thống phần mềm thông tin bệnh viện để kết nối thanh toán viện phí với phần mềm của ngân hàng và tổ chức trung gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, truyền thông rộng rãi để hướng dẫn người dân thực hiện. Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo thực hiện việc cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4, cho phép người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các bệnh viện, trường y dược trên địa bàn triển khai thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, đảm bảo triển khai trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019, sáng nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ hội tôn vinh cây chè tổ và khai trương không gian văn hóa trà Suối Giàng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2019. Dự lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại lễ hội, đại biểu và du khách thập phương đã được hòa mình vào những nét đẹp truyền thống của dân tộc Mông, Suối Giàng như lễ cúng rước, lễ vật tạ ơn cây chè tổ, quy trình hái chè, chế biến và thưởng thức chè san tuyết, cùng các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như dã bánh dày, múa khèn mông, đẩy gậy, kéo co, ném pao. Đặc biệt tại lễ hội năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn còn cắt băng khai trương không gian tiệm trà Suối Giàng và các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương. Lễ tôn vinh cây chè tổ được tổ chức vào tháng 10 hàng năm hoặc đầu xuân mới theo nghi lễ truyền thống của người Mông Suối Giàng để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè san. Ngay từ sáng sớm tại gốc cây chè cổ thụ ở bản mới, nhân dân trong bản đã bày mâm lễ vật cúng gồm rượu, hương, cơm nếp, giấy vàng mã, giấy đỏ và một con gà trống để chuẩn bị làm lễ. Chủ lễ là già làng thay mặt bà con nhân dân cúng tế cây chè tổ, bởi cây chè là nguồn sống, cũng là nét văn hóa gắn bó với đời sống dân tộc Mông nơi đây, là nơi để gửi gắm ước mơ cảm tạ trời đất đã ban phước lành cho dân bản. Chủ lễ Giàng Nha Lử, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết về ý nghĩa của lễ tạ ơn cây chè tổ như sau.
Cúng thì sau này nó có rất là có sâu này. Đấy. Thứ nhất là có sâu, thứ hai là có kín, đấy. Thì nó cứ phá. Thì chè nó không càng ngày nó càng yếu đi. Thế bây giờ phải cúng coi như là thủ công nói cũng giúp. Thì để chăm sóc, cùng mình chăm sóc để cho nó phát triển nhanh để nhiều. Mong là bây giờ, từ bây giờ là lá cúng là chè là phát triển thì dân rất là mong như thế, là cái kinh tế của mình đấy, thì cái thứ nhất nặng nề nhất là cái chè, thì nút tất cả là ăn mặt cũng là dựa vào chè.
Sau nghi lễ cúng chè tổ là phần trình diễn hái chè, sao chè bằng phương pháp truyền thống của người dân trong xã và cắt băng khai trương không gian tiệm chè Suối Giàng. Tại đây, bà con dân bản và du khách còn được thưởng thức những chén chè san tuyết thơm ngon. Anh Nguyễn Duy Tuyên, du khách tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi được đến đây nó cũng là một cái niềm rất là vui. Tôi thấy một cái không gian ở đây, không khí rồi người là rất chi là hòa bình, mà một cái không gian là rất chi là đẹp, cảnh núi rừng rất là trùng hợp và hữu tình. Đấy, và nhất là cái hương vị của chè Suối Giàng, uống thì càng uống là thấy nó có cái đượm đà, một cái hương rất là nhẹ nhàng. Đấy, không đậm đặc về chất chát nhưng mà lại rất ngọt về giọng. Uống mà lên nhất là cảnh núi rừng là rất nên thơ, không gian là rất là vui. Về khu vực này thì chắc chắn là mỗi năm tôi sẽ đều qua đây được 1-2 lần.
Anh Nguyễn Ngọc Thắng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ thêm.
Thật sự đấy là cũng được thưởng thức rất là nhiều cái trà các vùng miền rồi, nhưng đúng là ở một cái quê hương Suối Giàng có một cái có một cái loại trà mà rất là tuyệt vời. Anh thấy cái hương vị nó khác hoàn toàn những cái hương trà khác. Nghe tương truyền thì rất lâu, hôm nay mới được có cái cơ hội. Thế nhưng mà khi đã biết rồi thì kiên quyết là mỗi năm mình cũng phải tổ chức ít nhất là được 1 lần.
Lễ hội tôn vinh cây chè tổ được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm tôn vinh vùng chè san tuyết Suối Giàng, giống chè đặc sản của địa phương, mà còn nhằm giới thiệu quảng bá, nâng tầm giá trị thương hiệu chè Suối Giàng trên thị trường nội địa và quốc tế. Lễ hội cũng là dịp để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc dân tộc Mông gắn với phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đẩy nhanh quá trình xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Giàng. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ và phát triển giống chè quý Suối Giàng. Ông Vàng A Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng cho biết.
Năm nay cũng là năm thứ 3 đối với bà con nhân dân xã Suối Giàng. Chúng tôi tổ chức thứ nhất là tôn vinh cây trà tổ. Cây trà tổ này nó đã có hàng trăm năm tuổi ở đây và đã gắn bó với cuộc sống của người Mông ở đây rất là lâu đời. Thế và nguồn lợi của cây trà san tuyết Suối Giàng này cũng đã góp phần cho cái sự phát triển của người dân ở đây và làm giàu từ cây trà. Chính vì vậy cho nên là cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là người dân người ta cũng ý kiến rằng là chúng ta phải tôn vinh cây chè đó. Nó là nguồn thu nhập chính và là cái nguồn lợi để làm giàu cho chính bản thân của người dân ở nơi đây. Vì vậy cho nên là hàng năm cứ vào trung tuần tháng 9 chúng tôi đã tổ chức và dân lễ vật để cúng cây chè tổ. Nhằng thứ nhất mong đất trời phù hộ và cây trà xanh tươi tốt, góp phần cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Thứ hai cũng là quảng bá cái sản phẩm của cây trà san tuyết này không những riêng ở trong nước mà ra cả nước ngoài. Đó là một cái nguồn lợi thu nhập khá là dồi dào, mang lại lợi ích cho người dân ở đây.
Tại nơi tổ chức lễ hội hiện có 400 cây trà san tuyết cổ thụ đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Lễ cúng cây chè tổ không chỉ là nét văn hóa đặc sắc của người Mông Suối Giàng mà còn là những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Huyện Yên Bình vừa triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019. Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 với một chuỗi các hoạt động phong phú như hội thi đèn lồng, hội chợ thương mại và hội chợ quê, thi đánh giá mẫu mã chất lượng sản phẩm Bưởi Đại Minh, thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp, thi bốc trình bày bưởi, thi đua thuyền nan trên hồ Thác Bà, triển lãm ảnh, tham quan vườn bưởi cùng các di tích lịch sử và khám phá hồ Thác Bà. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao như biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc, thi đấu bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian. Các hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2019 tại xã Đại Minh và thị trấn Thác Bà. Để việc tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình yêu cầu các xã thị trấn trên địa bàn sớm xây dựng kế hoạch tham gia lễ hội, rà soát đăng ký các mặt hàng tham gia gian hàng chợ quê, đảm bảo chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Đồng thời lựa chọn những vườn bưởi đẹp, chất lượng để phục vụ cho công tác tham quan của du khách tại lễ hội. Qua đó góp phần quảng bá chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và trật tự an toàn giao thông tại lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về lễ hội để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của lễ hội, góp phần quảng bá, khơi dậy tiềm năng du lịch của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019, tại thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Yên Bái. Hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham quan khám phá, mà còn là dịp để quảng bá du lịch của tỉnh Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng ở phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cùng anh em con cháu đến tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Yên Bái. Đây cũng là lần đầu tiên bà và những người dân thị xã Nghĩa Lộ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mình qua những tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng phấn khởi nói:
"Tôi mong muốn là qua cái triển lãm này thì nếu như được quảng bá ra rộng rãi cho là mọi nơi trên đất nước Việt Nam ai cũng biết về cái địa phương của miền Tây Tổ quốc này."
Triển lãm ảnh nghệ thuật Đất và người Yên Bái quy tụ 260 tác phẩm ảnh nghệ thuật, trong đó có 140 tác phẩm của các hội viên Hội Văn học Kỹ thuật tỉnh Yên Bái và 120 tác phẩm nét đẹp du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc của các nhiếp ảnh gia đến từ 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp của vùng đất và con người Mường Lò Nghĩa Lộ, các nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc tại 9 huyện thị thành phố trong tỉnh và các địa danh du lịch nổi tiếng ở tỉnh miền núi phía Bắc như ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Quế Văn Yên, Chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn, dê thổ cẩm tỉnh Tuyên Quang, giữ nghề tỉnh Thái Nguyên, may áo cưới tỉnh Lào Cai, đồ sô ngũ sắc Phú Thọ. Ông Vũ Đình Trợ, người dân ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ vui mừng nói:
"Tôi thấy ấn tượng là rất là từ trước đây là chưa bao giờ có cả. Phải nói là ảnh chụp rất đẹp, ánh sáng rồi là kỹ thuật, phải nói là rất là đẹp. Ruộng bậc thang là thấy ấn tượng nhất."
Triển lãm còn trưng bày những tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật Đất và người Yên Bái lần thứ tư năm 2019 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức, như tác phẩm Vân núi của tác giả Nguyễn Tuấn Vũ, Chiều nghiêng nắng tác giả Hoàng Đô, Cấy muộn tác giả Lê Bắc Đạt. Mỗi tác phẩm ảnh nghệ thuật là một góc nhìn riêng thể hiện sự sáng tạo của các tác giả phản ánh về vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và sự hồn hậu chất phác mến khách của con người Yên Bái. Nhiếp ảnh gia Hoàng Đô, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết:
"Những hình ảnh tôi chụp đó là Mù Căng Chải này, Nghĩa Lộ, Văn Yên, đó và những cái phong cảnh đẹp của cái vùng quê của quê hương mình. Những cái hình ảnh tôi chụp đây thì là tôi muốn cho mọi người trên đất nước và các khách du lịch đều biết quê hương Yên Bái của mình đẹp như thế nào."
Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Yên Bái đã đem đến cho người dân và du khách cái nhìn toàn cảnh về những nét đặc trưng nhất, những địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn của tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh vùng cao Tây Bắc nói chung, qua đó tạo không khí phấn khởi vui tươi, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy du lịch các địa phương ngày càng phát triển.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Washington trong nỗ lực thu hẹp những bất đồng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang. Cuộc hội đàm lần này mở ra đường cho cuộc đàm phán cấp bộ trưởng dự kiến diễn ra tại Washington vào đầu tháng 10 tới. Và đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức thương mại giữa hai nước kể từ cuối tháng 7. Bắc Kinh đưa ra một số nhượng bộ, trong đó việc dỡ bỏ thuế quan trừng phạt đối với các sản phẩm nông nghiệp của Washington. Câu hỏi đặt ra hiện nay là các nhà đàm phán hai bên có thể đạt được tiến triển trước cuộc đàm phán cấp bộ hay không.
Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Iran chính là thủ phạm gây ra vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út. Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ cho biết chuyến thăm Trung Đông của ông nhằm mục đích thúc đẩy thành lập một liên minh chống Iran, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt và gây áp lực với Iran tới chừng nào nước này chịu ngồi vào bàn đàm phán. Trong bài phát biểu mới nhất trên trang mạng xã hội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định việc Iran tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ Ả Rập Xê Út là hành động chiến tranh. Mỹ sẽ đứng về phía Ả Rập Xê Út và giúp nước này bảo vệ quyền lợi. Trước đó, ngày 18 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có nhiều lựa chọn trong chính sách với Iran, trong đó chiến tranh là một khả năng. Ngoài ra, ông Trump đã chỉ thị Bộ Tài chính áp đặt thêm biện pháp trừng phạt với nhà nước Hồi giáo. Kế hoạch chi tiết sẽ được công bố trong vòng 2 ngày.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 9 cho biết chính phủ nước này sẽ cắt một phần viện trợ tài chính cho Afghanistan do tình trạng tham nhũng và vấn đề quản lý tài chính của nước này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ rút 100 triệu đô la viện trợ dành cho một dự án cơ sở hạ tầng lớn và chỉ giữ lại 60 triệu đô la hỗ trợ theo kế hoạch. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ hy vọng cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới sẽ mang tính tự do và công bằng. Cách đây 2 năm, các quan chức quân đội và cảnh sát Afghanistan đã bị cáo buộc biển thủ một số quỹ do nước ngoài cung cấp như Nhật Bản và Mỹ để trả lương cho lực lượng an ninh.
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đang lên kế hoạch xem xét lại việc tiêm phòng vaccine cho lợn để ngăn ngừa sự lây lan của dịch sốt lợn. Virus sốt lợn hiện đã lây lan sang 8 tỉnh của Nhật Bản kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở tỉnh Gifu, miền trung này hồi tháng 9 năm ngoái. Đây cũng là trường hợp phát hiện bệnh đầu tiên của Nhật Bản trong vòng 26 năm. Đầu tháng này, dịch sốt lợn cũng đã phát hiện tại các trang trại ở tỉnh Saitama và Nagano. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tự xác định thời gian và địa điểm tiêm phòng cho lợn. Hiện cơ quan này đang tìm kiếm sự chấp nhận của các đảng chính trị, sau đó sẽ tham vấn các chuyên gia. Một số người phản đối mạnh mẽ việc tiêm chủng do lo ngại về tác động đối với việc phân phối và xuất khẩu thịt lợn. Do đó, việc tiêm vaccine sốt lợn tại Nhật Bản chỉ được tiến hành đến năm 2006. Các quan chức Bộ Nông nghiệp Nhật Bản khẳng định việc ăn thịt lợn từ lợn đã được tiêm phòng không gây rủi ro gì cho sức khỏe.
Tối ngày 19 tháng 9, theo giờ địa phương, một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng tại thủ đô Washington DC, cách Nhà Trắng 3 km. Truyền thông địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra tại sân một tòa nhà chung cư ở thủ đô Washington vào đêm 19 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chỉ huy cảnh sát địa phương, ông Emmerman cho biết có một người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 3 người ở mức độ nhẹ hơn. Sĩ quan Emmerman thừa nhận chưa bắt được hung thủ và cũng chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Cảnh sát đã phong tỏa tuyến đường nơi xảy ra vụ xả súng và đang thu thập thông tin từ các nhân chứng cũng như các băng ghi hình từ camera an ninh trong khu vực.
Mỹ và Ả Rập Xê Út vẫn kiên quyết cáo buộc Iran là thủ phạm thực sự đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ của tập đoàn Aramco. Ngày 19 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo bất kỳ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả bằng một cuộc chiến tranh toàn diện. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố nếu Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công Iran, nhà nước Hồi giáo sẽ phát động một cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Zarif nhấn mạnh Iran không muốn đối đầu quân sự, nhưng để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, Iran sẽ không lùi bước. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Javad Zarif cho biết Iran hy vọng có thể tránh được xung đột. Nước này sẽ chỉ đối thoại với Ả Rập Xê Út hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tuy nhiên, nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân toàn diện, Iran có thể sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út. Ông cho rằng sức mạnh của lực lượng Houthi ở Yemen đã được cải thiện đáng kể và họ hoàn toàn đủ khả năng phát động cuộc tấn công này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, gần 50.000 khán giả có mặt trên sân Commerzbank Arena chỉ còn biết thở dài chờ trận đấu kết thúc sớm để đội nhà Frankfurt không phải thua nặng hơn trước cách mời Arsenal. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 79 khi tiền vệ Dominic Kohl nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Saka. Phút thứ 85 từ tình huống phát động tấn công của thủ môn Martinez, bóng lên chân Saka trước vòng cấm của Frankfurt và chân sút 18 tuổi đã ung dung tung cú dứt điểm hiểm hóc nhờ đổi cách biệt cho Arsenal. Chỉ 3 phút sau đó đến lượt Aubameyang lập công trong pha đối mặt với thủ thành. Kevin Trapp ấn định thắng lợi đậm đà 3-0 trong ngày ra quân, pháo thủ chiếm luôn ngôi đầu bảng F. Ở trận Manchester United tiếp đón Atalanta trên sân nhà, ngay ở phút thứ 3, khung thành đội khách đã rung chuyển sau cú sút xa của Fred, đưa bóng tìm đúng xà ngang. Phút thứ 73 sau pha phối hợp giữa Lingard và Fred, bóng lên chân Greenwood. Và tiền đạo trẻ này tự tin đi bóng trước dừng chân hậu vệ Atana trong vòng cấm trước khi sút chéo góc tung lưới đối phương, khai thông thế bế tắc. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 và chiến thắng nhọc nhằn giúp Manchester vươn lên dẫn đầu bảng L. Bởi ở trận đấu còn lại, Ajax và Partizan Belgrade đã cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Trong khi đó, thủ môn người Đức có trình diễn tệ hại trong trận thua 2-4 ở Besiktas trước Slovan Bratislava ở bảng K Europa League. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật khác, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Hudson Odoi vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Chelsea, nhận mức lương cao ngất ngưỡng 180.000 bảng trên một tuần. Tài năng trẻ người Anh sẽ ở lại sân Stamford Bridge đến năm 2024 với bản hợp đồng tổng trị giá lên đến 47 triệu bảng, biến Hudson Odoi trở thành một trong những cầu thủ tuổi tin hưởng lương cao nhất thế giới. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã chính thức vượt qua huyền thoại Jamie Connolly, nhưng vẫn đứng sau Federer, Spam về số tuần chiếm giữ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng đơn nam ATP. Djokovic đang ở tuần thứ 269 chiếm vị trí đỉnh ở bảng ATP, trong khi kỷ lục cũ của Connolly là 268 tuần. Chỉ cần thêm 2 tuần nữa, Djokovic sẽ vươn lên chiếm vị trí thứ 3. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mây mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.